Cái cuộc đời nó khổ rồi đó quý vị ha. Vậy chúng ta thấy rồi, đừng có nghĩ đâu xa, đừng có tìm cái sự sống chết vô thường đâu xa ngay trong cái thân thể mình. Thấy rồi, mới là cái thấy mạnh khỏe gì, cái mưa của một đám người thấy bắt đầu rầm rầm mình rồi. Người thấy rõ ràng cái sự vô thường, cái sự sinh tử nó đổi thay rất là nhanh. Nếu mà quý vị nào mà tiểu lý và quan sát như vậy á, thì mình thấy là tôi cũng dễ đó quý vị. Thưa hai thằng Phước, người có nghe được cái sao vậy? Hai tuần trước chúng tôi có trình bày với quý vị về cái hai cái điểm đầu ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, đó là tám cái điều giác ngộ của bậc đại nhân. Tuần trước có một cái người nói với tôi, nói rằng tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, đây là những cái người mà lớn đại nhân, tức là những người vĩ đại đó, là Phật, là Bồ Tát. Như vậy thì mình có cái diễn phần đó hay không? Nếu quý vị nhớ trong cái giai đoạn đầu tiên đó, thì những cái người mà bậc đại nhân thì thường thường là ngày đêm thường sống giác tỉnh trong những tám điều này. Còn chúng ta ở đây, những người phàm phu như chúng ta ở đây là Phật tử như vậy đó, có phải là đại nhân hay không? Chữ đại nhân không phải là cái người lớn, chữ đại là lớn, nhân là người. Đại nhân không phải là cái người lớn, nghĩa là cái người lớn con, không phải như vậy. Đối với người cái thân thể rất là nhỏ nhưng mà họ rất là lớn, cái trí họ rất là lớn. Cái chữ đại nhân trong đạo Phật đó quý vị, tức là những người biết tu, những người giải thoát được, có thể giải thoát được. Bây giờ đặt lại đó, thì nói rằng cái kinh này cho những người đại nhân, như vậy thì chúng ta có phải là những người đại nhân nữa hay không? Quý vị thấy mình có thể là những cái người đại nhân không quý vị? Có thể được quý vị. Ở trong đạo Phật đó, xin quý vị đừng có tự khinh mình. Quý vị nhớ ha, bởi vì có nhiều khi là mình có cái mặc cảm tự ti, mình có cái mặc cảm nữa, mình nói đại khái là thôi bây giờ cái đời này đời mặt pháp mình không làm được gì đâu, mình tu không được đâu, không phải như vậy. Tuy rằng không có ngày xưa đó, có một cái vị mà dù như hôm qua hôm kia tôi có kể người nghe, một cái vị mà khi sang bên thành Kokila, tức là cái nơi Đức Phật nhập diệt á, thì có than một câu mà vừa khóc vừa than mà tôi thấy rất cảm động. Nhưng mà nghĩ lại thì mình thấy mình có thể làm khác đi. Là Phật tại thế thời ngã trầm luân, Phật tại thế thời ngã trầm luân, lúc Phật mà còn tại thế đó, thì con còn lăn lóc trong cái loàm loài trùng, loài kiến, loài mũi gì đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập diệt rồi á, khi mà con tới cái thân, tới cái con được rồi đó, thì Đức Phật đã nhập diệt rồi. Kim đắc nhân thân, Phật nhập diệt. Câu rất là buồn. Khi mà tới cái thành Kokila, nơi mà Đức Phật được trà tỳ đó quý vị, có bốn cái nơi mà gọi là thánh địa của Phật giáo. Tức là một là cái nơi mà giác sinh, tức là thành Lâm Tỳ Ni. Hai á là cái nơi mà đắc đạo. Ba á là cái nơi thuyết pháp đầu tiên, và bốn là cái nơi mà làm lễ trà tỳ. Thì cái vị đi hành hương khi tới mà gặp cái nơi mà làm lễ trà tỳ đó, nhìn cái tháp mà ngày xưa cái thân của Đức Phật được trà tỳ ở đó, thì mới tưởng tượng là cái cảnh mà đại chúng ngày xưa đứng chung quanh cái lễ trà tỳ, thì mới than một câu rất là đau buồn, khóc vừa than. Ngày xưa Đức Phật mà còn thuyết pháp đó, còn sống đó, thì con là loài trùng loài mũi lúc đó gì đó, nhân duyên như vậy không có được nghe. Tới bây giờ tới được nơi Đức Phật đó, thì là ngài đã nhập diệt rồi. Thì tôi thấy rằng nhìn trong cái quan niệm mà thời gian đó quý vị, thì Đức Phật Thế Tôn lịch sử có thể đã qua đời rồi. Là bởi vì trong cái cuộc đời của người ta, khi đã sanh trong cái loài người đó quý vị, thì thân tứ đại phải rã, phải tan, phải không thể nào mà còn tồn tại được, kể cả Đức Phật. Nhưng mà nhìn về cái Phật tánh mà nói á, thì cái giáo lý của Ngài vẫn còn, cái khả năng thành Phật của chúng ta vẫn còn. Thành thử ra nếu mà nhìn về cái thân của Phật thì có thể là nhập diệt. Nhưng một mặt khác đó quý vị, thì chúng ta vẫn có thể có khả năng mà thành tựu được những cái gì mà Ngài thành tựu. Thành thử ra khi mà chúng ta nhìn vào cái thân phận của chúng ta đó, thì nói rằng bậc đại nhân, tuy chúng ta chưa phải là bậc đại nhân, nhưng nếu mà mình muốn đó quý vị, thì mình cố gắng trên con đường mình đi với bậc đại nhân. Cái vấn đề đặt ra của cái người Phật tử của chúng ta đó là mình có chịu đi hay không thôi. Có những câu tục ngữ là cái cửa có sẵn đó quý vị, mình có chịu gõ cửa hay không. Con đường nó có sẵn đó, mình có chịu đi hay không. Như vậy thì trở lại cái vấn đề 8 điều mà tưởng nhớ bậc đại nhân. Nếu mà chúng ta tưởng nhớ thì khi đó chúng ta có thể là bậc đại nhân, quý vị nhớ ha. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta không nhớ thì nói như vậy chứ chưa phải là bậc đại nhân. Cái đó là cái vấn đề quan trọng đặt ra là mình có nhớ hay không nhớ. Xin quý vị nhớ cho là trong đạo Phật đó, thì cái quan niệm mà về Phật đó, quý vị, mình không có tưởng tượng được rằng Phật phải là có thần thông biến hóa, không phải như vậy đâu. Là một cái hình thức của Đức Phật thôi. Nhưng mà nhớ là khi nào mà chúng ta có thể tự tại, chúng ta được an vui, thì ngay trong lúc đó mình có thể gần với Phật. Không thành Phật 100%, nhưng mà mình có thể gần thành Phật. Trong cái thân thể phàm phu thì mình cũng có thể sống được thanh tịnh, quý vị. Cái đó là cái quan trọng. Nhưng mà thì ông lại hai điều đầu tiên. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải niệm, ghi nhớ ngày đêm là gì quý vị? Điều giác ngộ thứ nhất. Bây giờ nói nhớ ngày đêm mới có hai tuần quý vị quên rồi sao nhớ? Cái đời này nó vô thường, cái cuộc đời này nó quý vị, tâm cảnh này vô thường, phải không nè? Rồi cái thân mình thì sao? Nó biến hoại. Cuộc đời này nó không có cái gì từ cái thân tới cái tâm, từ cái cảnh bên ngoài á, cái cảnh bên ngoài, cái thế giới, cái quốc độ, cái xã hội, tới cái thân thể của chúng ta, tới cả cái tâm hồn của chúng ta, nó không có thường. Nếu mà mình thấy được cái chỗ này đó, mình mới hiểu được. Tôi nghĩ rằng nếu vì thấm được cái chỗ này đó, mình mới thấy được những cái lời trách cứ của người ngoài là vô lý. Có nhiều người khi chúng ta trách cứ với nhau hả, tại sao mà hồi trước như vậy, bây giờ như vậy? Bởi vì nó sự nó thay đổi, cái gì nó thay đổi. Hai người bạn chơi thân với nhau cái gì, mới gặp nhau thì chơi rất là thân, chơi rất là thân, nhưng mà một thời gian rồi thì cái tình bạn nó đổi thay. Không biết người thấy được tình bạn nó đổi thay rồi, người bạn A trách người bạn B tại sao người bạn B đổi thay. Nhớ được rằng cái đổi thay là căn bản của cuộc đời, đổi thay là căn bản của cuộc đời. Vậy thì khi mà người A đổi đó quý vị, thì người B phải đổi, mà người B đổi thì người A phải đổi. Hai cái đổi đó, nó đổi nhìn về cái chiều hướng nào thôi. Cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng đổi đó quý vị, nó có dòng lẫn quẩn rất là buồn cười. Có thể hôm nay nó đổi theo cái chiều đi lên, theo cái chiều vượt khỏi lục đạo luân hồi, nhưng mà mai nó lại đổi theo cái chiều đi xuống, lăn lóc trong lục đạo luân hồi. Cái sự thay đổi là bản chất của cuộc đời, là bản chất của sự vật. Thế gian này phải đổi, tâm hồn chúng ta cũng phải đổi. Cái vấn đề đặt ra là mình nhìn cái thay đổi như thế nào, mình đối với cái thay đổi như thế nào. Chứ còn chúng ta không thể nào mà chặn đứng sự thay đổi được. Quý vị nhớ như vậy. Thành ra nói là mình thấy cái cảnh vật bên ngoài đổi gì, còn trong tâm mình nghĩ là mình không đổi, thật sự mình đổi. Cái ông A 10 năm trước đó không phải là ông A bây giờ. Cái dòng tâm thức của ông A 10 năm trước không phải là dòng tâm thức của ông A bây giờ. Cái niệm của vị ngày hôm qua nó không phải là cái niệm bây giờ. Nhưng mà có một sợi dây sâu suốt ở trong duy thức gọi là hằng chuyển như một lưu. Tức là cái dòng nước nó chảy, nó dài nhưng mà nó có nó dính liền với nhau. Như vậy thì cái sự thay đổi đó, tôi mong rằng những người Phật tử ấy, quý vị nhìn cái sự thay đổi bằng một cái đôi mắt rất là thản nhiên. Nhìn cái sự đổi thay đó bằng một cái nụ cười. Là bởi vì mình biết rằng cái sự đổi thay là tất yếu, nó phải thay đổi. Quý vị nhớ đừng có sợ sự đổi thay quý vị. Quý vị nhớ rằng cái sự lớn lên đó, từ đứa nhỏ lớn lên nó cũng có sự đổi thay, nó phải có một sự đổi thay mới lớn được. Mình muốn có người lớn, mình không có chấp nhận sự đổi thay thì không có được. Như vậy thì kể cả trong cái câu chuyện mà hành trình tu chính của chúng ta đó quý vị. Quý vị tu học cái gì? Có những khi mà mình thấy đại khái là những tâm hồn mình á, hồi trước tu á, hồi trước chưa tu á thì không thấy gì hết trơn á. Đại khái mình lăn, mình lóc, mình chạy, mình nhảy, mình mua bán không thấy gì hết. Nhưng mà tương thời gian rồi thấy tâm hồn mình đổi thay, thấy nhìn những cuộc đời nó bằng con mắt khác. Quý vị đừng sợ, không sợ hãi gì hết quý vị. Có người ngày hôm qua, có người nói với tôi, họ nói ngày xưa đó, ở trong cái phương pháp tu học của Thiên Chúa giáo có một cái phương pháp gọi là cái centering prayer, tức là họ giống rất là giống Phật giáo. Cái người đó người tu theo Thiên Chúa giáo, họ nói tôi như vậy, nói tại sao ngày xưa đó họ không có thực hành cái phương pháp đó, mà bây giờ họ thực hành chừng năm nay họ thấy hơi lạ. Cái phương pháp nó như vậy quý vị, gọi là cầu nguyện nhưng mà cầu nguyện tập trung. Nó giống giống như thí dụ cái người theo cái đạo Thiên Chúa đó, thì những cái người bình thường họ cầu nguyện thì chuyện nó chỉ không nói, nhưng mà cái nếu mà hành trì mà tu học thiệt đàng hoàng á, thì họ có phương pháp gọi là cái cầu nguyện tập trung. Thì giản dị như vậy là cái họ có thể họ ngồi, thay vì mà họ đọc kinh, họ xưng kinh hay cái gì, thì họ chỉ ngồi đó thôi, họ lấy một cái chữ nào đó họ để ý, thí dụ như là chữ thánh giá, chữ cái chữ gì đó mà họ thích, thì họ tập trung cái ý niệm của họ vào cái chữ đó. Mà hãy có cái niệm nào khởi riêng ra ngoài đó thì họ bỏ, họ theo cái chữ đó không thôi. Cũng giống giống như là cái khái niệm mà thiền học của Việt Nam mình vậy đó, mình định một cái đề mục, mình quán cái gì thì tất cả mọi thứ mình bỏ hết, thì cái người đó họ thực hành theo cái chữ đó. Thì cái truyền thống đó là truyền thống rất là lâu trong cái Thiên Chúa giáo. Thì họ nói với tôi rằng hồi xưa tại sao thấy bây giờ thì cái nhìn như vậy gì thì chút đó, thì nó từ từ những cái cảm giác của mình cảm thấy mình rõ ràng hơn rất là nhiều. Nếu mà mình bình thường với người ấy thì không thấy gì hết á, nhưng mà khi mà tập trung một mức độ nào đó, thì thấy cảm giác mình rất là lạ, có những cái đau, có những cái ngứa, có những cái không có được thoải mái trong cơ thể của mình, mà ngày xưa không thấy, tại sao bây giờ mới thấy? Thì cái câu trả lời là sao quý vị? Những cái cảm giác đó nó hiện hữu chúng ta lúc nào cũng có hết, lúc nào nó cũng có hết rồi. Cái vấn đề đặt ra là khi mình cái tâm lý mình nó chuyển lung lên thì mình không có cảm thấy được cái cảm giác đó thôi. Quý vị chưa tu thì không thấy cái tâm niệm, mình không thấy Đức Phật nói là tâm viên ý mã, mình không thấy. Mình ngồi thiền rồi đó thì mới thấy. Như vậy không có phải là, không có nghĩa là mình tu mình thay đổi cái gì mà đổi đi xuống cái dở, không phải như vậy. Bình thường thì giờ quý vị ngồi không thấy cái tâm mình chạy đâu hết trơn, nhưng mà ngồi xuống ngồi thiền hay lấy sự niệm Phật thì mới thấy tâm mình nó chạy. Thì như vậy đó quý vị, không phải là mình thay đổi mà thay đổi đi tới cái dở hơn, phải thay đổi đi tới khá hơn. Ngày xưa mình không thấy là bởi vì nó tùm lum hết, mình không thấy được, bây giờ định lại rồi mới thấy. Thành ra tôi mong rằng quý vị, cái sự thay đổi cuộc đời là phải chấp nhận thay đổi đi tới khá hơn, hoặc là thay đổi đi tới chỗ dở hơn thôi. Quý vị nhớ ha, yếu tố thứ nhất là vô thường, cuộc đời này phải thay đổi. Mình á, mình không có chịu thay đổi, mà chính cái chỗ không thay đổi chúng ta nhìn, mà chúng ta gọi là mình kết tinh hóa cái sự vật, chính cái chỗ đó làm cho mình đau khổ rất nhiều. Ở đây những cái vị nào mà hay đau khổ về những cái chuyện mà ngày xưa đó, xin quý vị chịu khó gạt bằng bên ngày xưa, thuộc về ngày xưa ha. Ngày xưa thì con cháu đi học về, phanh tay chào thưa bà nội, bà ngoại, con mới đi học về. Bây giờ thì con cháu nó không làm như vậy, phải nói là cái chuyện của ngày xưa, đừng có trở lại ngày xưa. Nhất rồi cái điều thứ hai là gì quý vị? Cái điều mình thường nhớ, thường nghĩ cái thứ hai là gì? Điều thứ nhất là vô thường, cảnh vô thường, thân vô thường, tâm cũng vô thường. Cái điều giác ngộ thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đi nhớ lại, nhớ hoài nhớ quỷ lại gì? Tham nhiều chừng nào đó thì đau khổ nhiều chừng ấy. Tham nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng ấy. Đó là một cái tâm lý cuộc đời chứ quý vị. Bởi vì mình thấy giờ quý vị đừng có thèm mà nghiên cứu đâu sâu xa trong cái nhìn cuộc đời của mình hết coi. Ha? Tham nhiều chừng nào hãy mà mình tham gì mình chạy. À, tôi nói nhiều khi nói giỡn giỡn mà là nói thiệt. Mình chạy cuộc đời mình toàn là chạy không à. Rồi mình cứ nghĩ rằng mình phải có cái này mình mới sung sướng, mình có cái kia mình mới sung sướng, phải được cái này rồi mình mới tu, được cái kia rồi mình mới tu. Mình không ngờ được rằng mình chỉ chuẩn bị để tu, mình chuẩn bị để sung sướng, mà mình chưa bao giờ sung sướng. Cái đó là cái cực trạch của người phàm phu của chúng ta. Quý vị thấy cái chuyện tham đó quý vị, đặt lại cái lòng dục của chúng ta đó, mình có chỗ nào dừng không quý vị? Người ta nói rằng cái chữ chú tham thì nó sao quý vị? Nó không có đáy, thiệt tình như vậy. Quý vị có bao giờ đặt lại vấn đề của chính mình không? Có bao giờ đặt lại cái chú tham của mình không quý vị? Thường thường mình không chịu tham, mình tìm cái cớ để mình tự dối mình. Mình dối mình hay mình dối, có thể là người ta nói tại sao chị, hồi trước chị nói đại khái thì chị qua, tôi nhớ hồi xưa chị có cái niềm mưu cầu được có cái gì đó thôi ha, bây giờ cái khác nữa không, ngày xưa bây giờ phải chuẩn bị thế này cho con, cho cháu đủ thứ. Mình cứ tìm cớ để mình biện minh cho cái hành động, cái lòng tham của mình. Ít có ai can đảm rằng có người khác nói với mình rồi, ô cha, phải rồi mình đi hơi xa. Ít có ai có can đảm điều đó, quý vị. Tôi mong là cái người tu á, quý vị thực sự mà tu hành là quý vị phải đặt lại cái vấn đề của chính mình, thử xem là mình có đi quá xa trên con đường tham dục hay không. Dễ lầm lắm quý vị ơi, cái chuyện này rất là dễ. Tôi thấy có những người mà ở đây quý vị thấy có những cái buồn cười rất là, chúng ta quan sát thử coi, tôi gọi là cái hoàn cảnh nó làm cho con người hư hỏng đi. Tôi biết có những người mà lúc không có quyền lực, quý vị còn nghèo đó gì, thì có thể làm được những cái việc rất là thoải mái, rất là thiện, còn lo chuyện này còn lo như vậy cũng ít chứ gì. Nhưng mà khi họ bắt đầu mà vì cái duyên nào họ được khá hơn chút, họ có quyền chút thì sao, thì từ từ họ xa. Mà cái khổ buồn cười lúc đầu thì không ai để ý cho họ hết trơn, thì lúc đó họ còn tốt với những người khác, họ còn gần gũi với những người khác. Khi họ có quyền thì sao, khi họ có quyền á thì lại có những người khác xung quanh họ, bao quanh họ, và bao họ như vậy thì ngăn cách họ với cái người họ và những cái tầng lớp khác. Và nó càng ngày thì đi xa, một lúc nào đó họ mất liên lạc với thực tế, họ không còn liên lạc với cuộc đời nữa quý vị. Cái điều đó là cái điều rất là đau khổ. Trong đạo Phật không phải như vậy, quý vị thấy đạo Phật không phải như vậy. Đức Phật thì ngài lúc mà còn là hoàng tử thì nhà vua đó muốn ngài không có cách biệt với cuộc đời, không có tiếp xúc với cuộc đời, bởi vì muốn ngài không có liên lạc với cuộc đời, thành ra bao giờ cũng tìm cách che giấu nhận sự thật cuộc đời. Nhưng mà khi mà ngài mà có được cái có lẽ là nhờ có cái duyên lành, sau khi mình đi qua bốn cửa thành đó quý vị, thì ngài thấy được rằng cái cuộc đời này có thể học tập được, và chính cái sự tiếp xúc với khổ đau cuộc đời làm cho ngài mới có được đi tu, quý vị thấy. Thành ra cái sự mà ngăn cản, nếu mà ngài sống trong cung điện thì một lúc nào ngài có thể là ngài sống trong quyền lực ngài quen đi, nhưng mà chính vì cái sức tức khổ đau, chính vì cái lăn lóc trong đau khổ ngài mới tu được. Như vậy thì chúng ta cũng vậy được cái gì. Có khi tôi thấy cái trường hợp này rất là buồn cười, nghèo quá thì mình làm thiện cũng được, bố thí cũng được, nhưng mà giàu quá thì sao quý vị, không bố thí. Tại sao vậy quý vị? Không hiểu được, không hiểu được cái đau khổ của cái người thiếu thốn. Không biết quý vị có để ý điều đó hay không? Có những người họ rất là giàu, quý vị được chiêm ngưỡng chịu bố thí rồi đó, họ đổ thừa cho những người nghèo, tại họ không chịu làm, tại họ làm biết là họ gì đó, bởi vì họ đâu có, họ không có kinh nghiệm, họ không tiếp xúc với sự đau khổ. Như vậy thì quý vị cũng vậy, sung sướng quá, tôi mong rằng quý vị đừng có cầu sung sướng quá. Có những người nghèo đi tu được, tôi thấy rõ ràng đây, đây ngay trong đám Phật tử quý vị đây có những người mà lúc mở không thảnh thơi đó ha, thì đi nghe pháp được, đi chùa nghe kinh được, còn nghiên cứu kinh Phật, còn đọc sách Phật, mà hãy mở 1 triệu mang 2 triệu mang 3 triệu mang thì sao quý vị? Được luôn thế, phải sao nó trời lo quá thầy. Tôi thấy rất rõ ràng. Như vậy thì đặt là vấn đề của chúng ta thứ tôi quý vị, phải không? Vì tôi mong rằng quý vị sống cuộc đời này đó, có lẽ một người nói rằng, có một người nói với tôi, nói rằng ông, tôi không thấy ông có cái lòng mà người Mỹ gọi là cái achievement, tức là cái lòng mà muốn đạt được những thắng lợi, đạt mình thành tựu cái gì đó quý vị ha. Có lẽ là người Mỹ thì họ đặt nặng cái vấn đề đó, họ đặt nặng cái vấn đề đó lắm, muốn làm cái ông A cái gì thì muốn lên, nhảy lên trên chút. Quý vị để ý thế coi, hãy làm cái chỗ này thì muốn nhảy lên, lúc bao giờ họ cũng nhảy lên đó. Còn cho chúng tôi thì tôi nghĩ điều đó làm cho mình khổ thôi. Có người đặt ra, tôi hỏi quý vị muốn được cái gì giờ? Tôi mong rằng quý vị, cái chỗ này những vị nào mà có nghèo, những vị nào mà có không có giàu có như người ta đó, thì xin quý vị đừng có buồn. Cái điều đó có khi nó là cái phước của mình, nó là cái phước của mình. Bởi vì cứ chạy giàu có chạy quá, tôi hỏi quý vị làm được cái gì đâu. Bây giờ quý vị có 5-70 cái nhà, tôi hỏi quý vị thật sự 5-70 cái nhà đi, quý vị ngủ được mấy cái nhà, quý vị ngủ một đêm được mấy cái nhà, mấy cái con cô đó, con cây giường thôi. Tôi giả sử cái người nào có bốn cái nhà, không nè, mà bốn cái nhà đó có bốn cái phòng, trong bốn cái phòng đó có bốn cái giường, mà một đêm mà phải ngủ bốn cái giường, bốn cái phòng, bốn cái nhà đó, thì cái người nó đau khổ vô cùng. Tại sao vậy quý vị? Ngủ không thẳng giấc, bởi vì cứ 2 giờ 3 giờ phải đổi giường đổi phòng rất là khổ. Thành ra tôi mong rằng mình sống trong cái quốc độ này đó quý vị, mình phải sống sung sướng ngay trong hiện tại, ngay trong bây giờ. Chứ còn mà nếu mà mình cứ mà được voi đòi tiên á, đòi hoài đòi không được, không có được đâu quý vị. Mà chính mình làm cực khổ thân mình thôi. Thì như vậy thì cái lòng tham dục, nhớ rằng cái dục lạc của thế gian đó quý vị, thì có 5 cái căn bản. Tham gì? Bây giờ quý vị tham gì, mình thiệt lòng mình nói thiệt cho thầy, mình tham gì nhất? Tham tiền. Phải không quý vị? Thật sự là tiền thôi. Bởi vì nếu mà cái hình một cái biến dạng khác của tiền là gì? Nhà, cửa, xe, cổ, quần áo là khác như thế. Tôi thấy tham tiền mà tới khi vô tới chùa cũng vẫn còn tham tiền nữa. Đầu năm mà đi chinh một cái sông này nói là năm nay làm ăn cá đó. Thì sao? Thì cúng nhiều một chút thưởng, nhưng mà hết năm nay nó là đầu năm mà làm ăn, có thể năm nay làm ăn tới trục trặc thì sao, xanh la lo, quý vị thấy không? Thành ra cái chuyện mà cái chuyện tham tiền á, xin quý vị đừng có buồn, đừng có mắc cỡ. Mà giả sử mình thấy mình có ham tiền á, cái mức độ nào đó thôi, tiền mình cài gì mình không có tiền không được, phải có tiền quý vị. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mình đừng có làm cái đồng tiền nó làm mù mắt của mình, cái đó là cái quan trọng, phải không quý vị? Không tiền làm sao mà đi xe bus tới chùa đi nghe kinh, không tiền mà làm sao mua nhang cúng Phật, không tiền mới thì làm sao mà đại khái có những điều lạc vặt như vậy. Cái vấn đề đặt ra là tham mình muốn có thì có, nhưng mà xin quý vị nhớ là mình chỉ tạm giữ đó thôi, tạm giữ đó thôi quý vị. Nếu mình có tiền nhiều mình ôm tiền á, nói thiệt chứ quý vị, cái điều này nè, có đồng tiền xin quý vị dùng cho nó đúng, đừng có để tiền nữa mà đếm. Thì có một cái vị đi tới khất thực, đi tới khất thực thì con chó nó ra nó hùa rồi nó cắn sủa, thì ông thầy mới nhìn con chó, ông thầy mới rờ cái đầu nó rằng khổ một đời rồi, bây giờ còn khổ nữa sao? Thì con chó nó khóc, nhưng mà ông thầy đứng rồi rờ cái đầu con chó thì con chó nó khóc rồi. Thì nó sau khi nói một câu rồi, con chó nó không còn dữ dằn nữa, nó khóc nó nằm một chỗ, nằm chỗ ụ liền một chỗ. Thì cái người chủ nhà mới ra mới cự ông thầy, con chó này hồi nào giờ là lo lắng cho nhà này, nó giữ nhà rất là kỹ, ông nói một câu vậy mà nó đau khổ, nó nhịn ăn, nó nhịn uống. Ông thầy mới nói rằng chó này không phải là người lạ đâu, mà chính là mẹ của ông. Ngày xưa mẹ của ông giàu có, mà bao giờ cũng cho chiếc tiền, nó giữ tiền, giấu tiền. Thành ra rồi đến chừng mà chết chứ quý vị, nói ra không được, mà tiền thì giấu trong vách phòng ngủ á. Thành ra trở lại tái sinh làm chó lại giữ của, nói ra không được mà của nó vẫn còn. Thành ra quý vị thấy đau khổ lắm quý vị. Trở lại cái vấn đề của chúng ta, xin quý vị cái chuyện mà tiền nữa, quý vị tham tiền thì mình có thể mình có, muốn có thể cũng muốn có tiền, nhưng xin quý vị đừng tham. Bởi vì khi nói cái chữ tham rồi là cái tham nó dẫn cho mình đi, nó dẫn mình đi quên mất cả những cái thứ khác quý vị. Nhân nghĩa tình cảm quên hết để mình nghĩ tới tiền thôi. Đó là thứ nhất, ha, bớt tham tiền chút. Có thì sai, làm những việc thiện. Không có thì mình cũng có thể có những cái việc vui khác chứ gì. Chứ quý vị nhớ rằng có nhiều người nói tôi là phải có tiền mới làm việc thiện được, không cần đâu quý vị. Quý vị nhớ ha, có tiền thì hành bố thí, còn không có tiền thì sao quý vị? Bố thí được không? Ông tôi hỏi thiệt, bố thí được không? Được quý vị. Không có tiền á, bố thí vẫn được như thường. Vậy xin quý vị nhớ chỉ điều đó. Cái tham thứ hai của mình là gì? Bớt tham xuống chút. Thứ nhất là tiền nè. Cái thứ hai là gì? Bề ngoài, sắc đẹp bề ngoài của mình và của người, phải không? Vậy thì xin quý vị trở lại cái câu, cái lý đầu tiên á, là cái sự cái nhan sắc, cái bề bề ngoài của người nó đổi thay. Nó đổi thay. Xin quý vị, đấy, như ai mà muốn xấu, ở đây tôi nghĩ là không ai muốn xấu, kể cả người tu. phải không? Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là cái vấn đề mình cái xấu cái đẹp nó thay đổi nhìn theo con mắt của mọi người. Quý vị nhớ gì đó, cái đẹp của mình nó chưa chắc phải là cái đẹp của người kia, mà cái đẹp trong đạo Phật đó quý vị là cái đẹp giản dị thanh cao, nó làm sao á, nó thanh tịnh. Chứ còn mà quý vị làm đẹp mà nó quá mức á thì tôi nghĩ nó cũng mất đẹp rồi. Ở đây có một trường hợp, có một bà rồi nó kể quý vị nghe buồn cười lắm. Có tới gặp tôi, tôi dòm, tôi buồn cười, tôi dòm hỏi bữa nay sao ông thấy tôi đẹp không? Tôi nói đẹp, đẹp lắm. Tới gặp tôi hỏi là sao ông thấy tôi sao? Tôi nói bữa nay thấy tôi đẹp không? Tôi nói thấy đẹp, thấy bà đẹp lắm. Tôi hỏi sao vậy, sao mà bà đẹp? Đẹp có vẻ đẹp này. Bà nói tôi nay tôi trang điểm, khác tôi đi tôi bỏ cái giờ ngồi tôi trang điểm, tôi đẹp, tôi cười, tôi nói là đẹp. Mà tôi hỏi ngồi ngồi tôi nói sao bữa nay sao mà sao bà là chân mày mà vẽ có bên thôi. Này tôi thấy là những trường hợp đó như vậy đó quý vị, thì tôi cho là không đẹp, đã không được tỉnh, không được tỉnh nhưng mà thành ra buồn cười. Cái quan điểm của chúng ta là vậy, vẽ hai cái chân mày đó, chân mày thì vẽ hai cái nữa đều cái gì, tôi nói bà đó quý vị cười. Có khi mình lâm vào tình trạng đó, quý vị nói là thầy nói tệ, không có tệ. Tôi nói như vậy, chân mày thì nó rõ ràng, nó thấy quý vị có khi cái bề ngoài chúng ta đẹp, tâm hồn ta không đẹp. Thì cũng như chúng ta bỏ chân mày này mà làm chỉ có chân mày kia vậy thôi. Phải không? Thầy là tôi mong rằng chúng ta làm cái đẹp đó quý vị trong đạo Phật, Đức Phật, tôi nghĩ rằng Đức Phật, các vị Bồ Tát và những cái hàng mà văn nghệ sĩ đạo Phật thích cái đẹp lắm. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật nào cũng đẹp hết á. Nhưng mà cái đẹp của các người đó là cái đẹp do giới đức, cái đẹp do hương ấy mà làm, chứ không phải là do các phiền não bên ngoài mà làm. Thành ra tôi mong rằng quý vị đẹp, bởi vì nếu mình định giá cái đẹp mà nó có hạn chế đó thì mình sẽ khổ. Nếu quý vị cho rằng phải là như vậy mới đẹp thì mình sẽ khổ. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Bây giờ là chúng ta khổ nhiều là vậy đó. Chúng ta bởi vì cái đẹp chúng ta định giá nó, đóng khung nó, có tiêu chuẩn là A, là B, là C, là D là đẹp. Nhưng mà trên đời này đâu có ai cũng có được như vậy. Không có. Thành ra bao giờ mình, tôi thấy đau khổ lắm, mình không có chịu sống như mình, mà mình muốn sống như người khác không à. Nhất là ở Mỹ. Coi TV cái gì? Thấy cái cô đó cổ hoa hậu, cái cô đó cổ là cái người, cái gì đó, gọi là đóng phim. Cô mặc cái áo đó, mình thấy cổ đẹp, mình muốn giống như cổ vậy. Mình cũng bắt chước giống như vậy, cũng ăn như vậy, mặc như vậy, trang điểm như vậy. Trong khi đó mình giết chính mình để mình sống như cổ. Quý vị thấy đau khổ không? Mà sống như cổ cũng không được, mà trong khi đó mình mất chính mình. Quý vị không có thấy được rằng cái bàn tay mình năm ngón, không có ngón nào đẹp, không ngón nào hết quý vị. Quý vị không có nào đẹp, không ngón nào không? Không, thành thật mà nói thôi. Quý vị thấy năm ngón tay gì? Quý vị nói ngón này đẹp, ngón này nó không đẹp, phải giống ngón này thì mình chặt liên khúc cho nó bằng. Được không quý vị? Không được. Năm ngón tay có thể là dài, có thể ngắn, có thể to, có thể nhỏ. Nhưng mà năm ngón này dính lại với nhau á thì làm được việc. Cái đời này nó buồn cười lắm. Tôi thấy ngày xưa đó, trở lại cái chuyện mình đẹp để mình thấy cái tương đối cái đẹp. Bây giờ Việt Nam mình quan niệm sao đẹp? Ở đây các cụ quan niệm sao đẹp? Tôi thấy buồn cười lắm, kể lại chuyện mà trở lại chuyện Kiều cùng Nguyễn Du rất là nổi tiếng. Đại cụ quan niệm cái đẹp của cụ là sao? Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Bây giờ quý vị tưởng tượng cái đẹp của Nguyễn Du coi, cái đẹp mà lý tưởng của cái người cách cho chừng 200 năm thôi. Khuôn trăng đầy đặn, tức là cái nở cái mặt tròn như là mặt trăng nở vậy đó. Bây giờ quý vị tưởng một cô gái mặt tròn quay như là mặt trăng nở thì còn cái gì mà đẹp nữa. Rồi, đó là cái gương mặt. Rồi nét ngài nở nang, cái chân mày. Chân mày sao quý vị? Ngài là gì? Con tầm á, con ngài đó. Mà phải là nở nang nữa kìa. Nhưng con ngài, con tầm phải là con tầm mập. Tức là quý vị tưởng tượng một cái người đẹp mặt thiệt tròn. Rồi hai cái chân mày giống như hai con tầm nằm trên đó, không có gì đẹp hết. Thì tôi trở lại cái lý tưởng hóa cái đẹp. Thì như vậy thì khi chúng ta mong rằng cái đẹp của chúng ta đó quý vị, cái đẹp là cái đẹp của mình. Cái đẹp là cái đẹp của mình. Nếu một quý vị chạy theo cái đẹp, tùy thuộc vào người khác á, thì mình rất đau khổ. Thì quý vị nhớ cho được đó. Quý vị là Phật tử, chúng ta sống trong cái cõi thế gian này đó, đẹp nó không có tội tình gì hết quý vị. Cái tội là mình không có lấy cái đẹp của mình, mà mình chạy theo cái đẹp của người khác. Xã hội này họ định ra cái đẹp, mà cái đẹp xã hội nó thay đổi. Tôi thấy có những người đau cực khổ vô cùng, họ đau khổ từ ngày này sang tới ngày khác. Phải chỗ, nhất là mấy bà mấy cô, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn ngủ, đủ thứ cách để mà chỗ. Bởi vì sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì ốm là cái đẹp của xã hội. Xã hội muốn là như vậy. Chứ đau khổ như vậy. Thành ra tôi mong rằng đẹp hay là xấu đó quý vị, tôi mong rằng cái vấn đề quan trọng của chúng ta là nhìn của chúng ta. Trẻ, tóc xanh, đẹp. Nhưng mà quý vị lớn tuổi một chút á, tóc bạc rồi đó, thì xin quý vị thấy cái đẹp của tóc bạc. Bởi vì tóc bạc mà muốn được tóc xanh thì tối ngày đi nhuộm tóc đó. Quý vị thấy không? Rồi mình bực bội, mình bức rứt, mình có những cái vậy thì mình phải chấp nhận cái gì mình có. Nói với sự hiện diện của con người mình trên quốc độ này là quý vị là đẹp rồi. Quý vị thấy, vì khi mình nghĩ rằng trời nắng mới đẹp, trời mưa cũng có cái đẹp trời mưa quý vị. Trời mưa có cái đẹp của trời mưa. Có những người nói là trời nắng mới đẹp, trời mưa rầu rĩ lắm. Nhìn trời mưa là rầu rĩ thì rầu rĩ. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn trời mưa bằng con mắt khác đó, thì nó có đẹp của trời mưa. Đó là hai cái điều đầu. Phải không nè, tới cái điều ba. Điều ba thì cũng dính tới cái điều hai. Để tam giác tri, tâm vô uẩn túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an đành thủ đạo, duy huệ thị nghiệp. Tức là cái điều mà đáng nhớ thứ ba đó, là con người phàm phu á, là tâm vô uẩn túc, cái lòng mình không bao giờ đứt đầu đủ. Duy đắc đa cầu, chỉ chạy theo cái mong muốn nhiều thôi. Tăng trưởng tội ác, chính vì vậy mà cái tội ác càng ngày càng lớn. Cái điều thứ ba là người thế gian thì sao? Thì tâm không đứt đủ, muốn nhiều lúc nào cũng muốn nhiều hơn. Mà chính vì không đứt đủ, chính vì không muốn nhiều mới làm cái tội ác mình càng ngày càng tăng trưởng lên. Đó là phàm phu. Còn bên kia thì sao? Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bình thủ đạo, duy huệ thị nghiệp. Những người mà tu cho hạnh Bồ Tát á, thì sao? Thì không giống như vậy. Tức là biết được biết dừng, thường niệm tri túc, thường nhớ tới cái hạnh biết đủ, an bình thủ đạo, chịu nghèo, giữ gìn cái đạo của mình, duy tuệ thì nghiệp, lấy cái trí tuệ để mà thấy được, để mà thấy được cái nghiệp lực của mình. Ở đây cái điều thứ ba nó dính cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai là tham dục nhiều là khổ. Cái điều thứ ba đó, nói lại cái điều thứ hai là những cái người phàm phu thế gian đó, chính vì chúng ta cái lòng tham mình nhiều quá, mình không có biết dừng lại, cho nên nó khổ. Cái tội ác, chẳng những khổ đời này mà còn khổ đời sau, nó tội ác càng ngày càng tăng trưởng. Còn những bậc Bồ Tát thì không như vậy. Họ là sao quý vị? Biết đủ, an bần thủ đạo, chịu nghèo mà giữ đạo. Hai là, cái thứ ba là họ lấy cái trí huệ làm căn bản. Phải không nè? Một là biết đủ, hai á là chịu nghèo nhưng mà được đạo, thứ ba là lấy cái trí huệ là quý. Rồi bây giờ có ba điều thôi. Bây giờ nói đây là một Bồ Tát, Bồ Tát bất nhĩ. Những bậc Bồ Tát thì không giống như vậy. Bây giờ Bồ Tát nói như vậy có dính dáng tới mình không? Ở đây mình có phải là Bồ Tát chưa quý vị? Phải chưa? Bây giờ vị nào nói tôi là Bồ Tát, người ta tôi nghe đi ta tôi coi thế này sao? Có một vị thôi. Mấy người kia sao? Sao không biết? Dám tôi có sao đâu. Bây giờ quý vị tưởng bây giờ đây là như vậy, để tôi nói chỉ Bồ Tát. Bây giờ tôi hỏi thấy giờ, ví dụ tôi học với cô bên kia cổ đau à, cô thấy thay cổ không, cô hấp cổ té à, cô có đứng dậy cô kéo cô lên không? Có. Có, vậy là Bồ Tát không muốn gì nữa. Nói như vậy, tôi nói như sao có Bồ Tát chứ. Để tôi nói gì nghe. Khi mà quý vị nghe chữ Bồ Tát á, quý vị cứ tưởng rằng phải như là Ngài Quán Thế Âm, phải là như những người khác biến cái hiện thần thông. Phải không? phải là niệm chú, cái là hiện từ nam qua nữ, hiện cái từ trẻ sang già mới gọi là Bồ Tát. Cái gì Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát quả, còn chúng ta ở đây là Bồ Tát nhân. Phải có nhân mới có quả. Quý vị cứ nghĩ là cái quả không à, tức là những cái vị mà thần thông thế này, diệu dụng, những thứ đó là những ngày đó là Bồ Tát đã được quả rồi, được thành tựu cái quả rồi. Còn bây giờ chúng ta, quý vị phải thành thật mà nói, chúng ta cũng có thể là Bồ Tát. Bởi vì quý vị nói là Bồ Tát, định nghĩa Bồ Tát là gì? Giờ mình định nghĩa chữ Bồ Tát, Bồ Tát sao gọi là Bồ Tát? Hả? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Phải không nè? Ở đây có ai muốn thành Phật không? Có ai muốn đi cầu học Phật không? Có muốn, được đều rồi, phải không? Hạ hóa chúng sanh là dưới mình muốn cứu giúp các loài khác. Ở đây có ai mà ghét loài khác không muốn cứu không? Không có gì phải chứ gì đúng. Cái vấn đề đặt ra là mình là nhân. Mình không thể nói rằng tôi là Bồ Tát đã thành. Không phải như vậy. Mình là con người trên đi trên con đường Bồ Tát. Mà nhân sao quả vậy quý vị? Trong kinh nói rằng quả suốt nguồn nhân là vậy đó. Hay là nhân gồm biển quả. Hãy bước đi con đường đó gì? Mình đi hoài thì mình tới thôi. Cái khái niệm mà nhân, quả suốt của nhân, nhân gồm quả là như vậy đó. Thì như vậy là mình cái chỗ này, bởi vì nếu mình không phải là Bồ Tát đó, thì chuyện này chuyện không phải chuyện của mình. Trong kinh đó mà, Bồ Tát bất nhĩ, người Bồ Tát thì không phải như vậy. Còn nếu mình nói mình phải là Bồ Tát, đâu miễn cái điều này đâu phải là chuyện của mình. Vậy thì tôi nói lại, chúng ta đó quý vị, xin quý vị nhớ cho, những cái bậc đại Bồ Tát, họ không xưng họ là Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta, chúng ta mà khéo chút đó, thì chúng ta đang đi con đường, một trên thì cầu Phật đạo, dưới thì thương xót mọi loài, thì phải nói rằng mình gieo cái nhân Bồ Tát. Người nhớ ha, hãy gieo nhân Bồ Tát thì tiếp tục làm, một ngày nào đó mình thành Bồ Tát. Như vậy thì những cái điều này là những điều cho mình. Cái chữ Bồ Tát á, thì xin quý vị nhớ chữ điều đó. Không phải là như Quán Thế Âm, không phải là như Ngài Địa Tạng, thì chúng ta cũng có thể gọi là nhân Bồ Tát. Mình gieo cái nhân Bồ Tát, nếu quý vị phát lòng là đã là Bồ Tát rồi. Thật sự ra quý vị thấy như ngày xưa có người nói rằng, đại khái nói rằng, quý vị, tôi không dám thương các, tôi không dám khinh các ngài, bởi vì các ngài là sao? Là vị Phật sẽ thành, tức là có nhân của đạo, có nhân của Phật. Như vậy thì nhớ là điều này cũng có, chúng ta cũng có vị Phật, chứ không phải là nói chuyện này chuyện của các vị Bồ Tát. Tôi thấy có một lần đó, thì ở đây quý vị lâu lâu quý vị nghe nói buồn cười lắm. Cái chữ Bồ Tát đó, mình thì mình khi quý vị nói tới Bồ Tát, quý vị nhớ được những bậc mà đại hạnh phổ hiền, hay là văn thù, hay là đại trí, đại khái như vậy. Nhưng mà nếu mình tìm thấy hàng ngày đó quý vị, thì mình tìm thấy những bậc Bồ Tát rất là trong lành. Mà không phải lời của tôi đâu. Tổ Lâm, từ ngày Lâm Tế, Lâm Tế cho là một vị thiền sư tạo ra cái dòng phái Lâm Tế. Bây giờ hầu hết các chùa là thuộc Lâm Tế đó. Thì Ngài nói rằng dễ tìm lắm. Muốn tìm Ngài Bồ Tát Quán Trâm thì kiếm đâu? Bởi vì nếu không khéo quý vị, Ngài Quán Trâm, Ngài đứng kế bên mình không chịu nhìn Ngài. Bây giờ tìm Quán Trâm tìm đâu? Chỗ nào có đau khổ mà chỗ nào có người cứu khổ đó, là chỗ đó có Bồ Tát Quán Trâm. Quý vị thấy ha? Bây giờ tôi lấy ví dụ như bây giờ ra ngoài này trời đang mưa, giờ có một cái người, có một bà cụ già không có mưa mà ngồi lạnh, ví dụ như vậy, đứng đợi xe bớt mà ngồi ướt quần ướt áo hết ha? Rồi có một người nào đó đại khái thấy tội, bây giờ ghé ngang bà, bây giờ bà đi đâu cũng chở bà dùm về, thì lúc đó cái người đó là Bồ Tát. Lúc đó là Bồ Tát. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ đi ngang ra gì, bây giờ ở đây nó bỏ cái miếng chai đi, cái nhỏ chạy đứt chân, nó khóc, đứng dòm thấy chân máu không khóc. Có một người nào đó tội nghiệp thấy đứng như vậy cái gì, rồi đưa đứa nhỏ vào trong chỗ nào ngồi đó là sức dầu băng bó lại. Không phải là con cháu mình, khi đó người đó là Bồ Tát. Nhưng mà thì Ngài Lâm Thế có dẫn ra là khi tìm những cái người như vậy đó, cái chỗ nào có kiên trì, có nhẫn nại, có nghị lực thì chỗ đó của Đại Thế Chí. Cái chỗ nào có thương yêu, chỗ nào có cứu khổ thì chỗ đó có Quán Thế Âm. Chỗ nào có sáng suốt, chỗ nào có phân minh thì chỗ đó có Di Đà. Vậy thưa quý vị, thành ra mình tìm Bây giờ nếu mình tìm thấy cái Bồ Tát trong cái hình ảnh, cái chỗ này cũng là cái chỗ mà làm cho mình gần các vị Bồ Tát hơn. Mà nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì lúc nào cuộc đời mình lúc nào cũng gần với các vị Bồ Tát. Có thấy có những cái vị, những cái cuộc đời này tuy là phàm phu, nhưng mà mình thấy được mình sống gần với Đạo Phật lắm, mình sống gần với các vị Bồ Tát lắm. Bởi vì nếu mà không á, thì mình thấy là các ngài, các vị Phật, các vị Bồ Tát quá xa vời chúng ta đi, quá xa đi, rồi mình không biết các mình tìm các ngài ở đâu. Mình cứ đến tìm Bồ Tát ở chùa, ở những chỗ này chỗ nọ thì không phải đâu quý vị. Tôi mong rằng những vị Phật tử chúng ta đó, xin quý vị trở lại, đừng có tìm các vị Bồ Tát ở những cái nơi mà trong sách vở nói không có đâu. Tôi nghĩ là không có đâu quý vị. Bây giờ quý vị nói là giờ ở đây mình cứ tìm cái vị Phật hay vị Bồ Tát nghe nói trong kinh ngài ở núi nào đó, ngày xưa có thể ngài ở núi đó, nhưng mà người ta vì cái nhân duyên chúng sanh thấy ngài ở núi đó rồi họ viết lại gì. Bây giờ mình đi tìm thì có khi mình không gặp được ngài. Xin nhớ cái điều đó. Giờ quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ngày ngày đứng ra ngày nhìn. Bây giờ quý vị thấy ngài ăn mặc vẻ đẹp gì, phải không? Nhưng mà nếu mà ngài cứu độ người Mỹ á, thì ngài hiện thân này làm sao ngài độ được? Được không? Không, tôi hỏi thiệt, quý vị độ được không chứ? Khó gần lắm được. Bởi vì nếu người Mỹ như vậy họ gần cũng được, ngài gần họ không được, phải không? Bởi vì họ đau khổ thiệt, họ đang sợ hãi thiệt. Mà thấy một cái bà nào tới lù lù tới mà ăn mặc gì cục quá khác họ, họ lại sợ thêm nữa, sẽ đón được. Thành ra các ngài á, dùng cái gọi là đồng sự nhiếp, hiện thân này thân kia khác nhau để mà độ. Còn bây giờ nếu mà có khi Bồ Tát đứng gần bên mình gì đưa tay nó, bà đưa tôi giúp cho bà, thì nhìn thấy ngài nói bây giờ nó đâu phải là Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi vì ngài mặc áo dài, có thấy ngài mặc áo dài Việt Nam. Thì xin nhớ rằng các vị Bồ Tát không có hiện thân như là trong hình ảnh mà chúng ta thờ tụng đâu quý vị, không có đâu. Ngài dùng độ người nào thì ngài hiện thân giống như người đó. Thì đó là cái như vậy, thì cái chỗ này là chỗ cho chúng ta Bồ Tát bất nhĩ, những bậc Bồ Tát không như vậy, tức là không có tham nhiều mà phải biết tri túc, biết đủ. Mình đã nói chỉ biết đủ rồi, phải không quý vị? Ở trong trong văn học Việt Nam, ông Nguyễn Công Trứ nói một câu mình thấy cũng hợp lý lắm: biết sao là đủ, biết sao là không. Bây giờ sao gọi là đủ, sao gọi là không quý vị? Bây giờ mình thật sự giờ đặt lại thì nó đủ, tri túc, biết đủ. Sao gọi là đủ, sao gọi là không? Bây giờ mình, bây giờ chuyện này chuyện của quý vị, bây giờ quý vị đặt sao gọi là đủ? Hết sức là chủ quan. Cái vấn đề này á, hết sức là chủ quan quý vị. Nó do cái lòng mình thôi. À, có thể là tôi, cái cuộc sống của tôi cho là đủ được, quý vị nhìn quý vị nó cho là không đủ. Mà ngược lại, ví dụ cụ Từ Châu, cuộc sống như vậy cái gì? Cụ cho là đủ, mà tôi nhìn tôi cho là không đủ. Cái vấn đề này hết sức là chủ quan. Như là nhà sư Nguyễn Công Trứ ông nói đó: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ á thì đủ liền, mà đợi đủ á không bao giờ đủ. Như vậy thì cái vấn đề biết đủ của Đạo Phật chúng ta ở đây đó quý vị, nó hết sức là tùy theo người thôi. Có người á thì dày là đủ, có người là kia là đủ. Vậy thì cái vấn đề đặt ra cái mức độ đủ hay không đủ thì quý vị phải đặt do cho mình, đặt cho mình. Đừng có so mình với người khác. Bởi vì quý vị so mình với người khác á, không bao giờ quý vị thấy đủ. Mình có hai bộ quần áo, nếu mình cảm thấy thoải mái với hai bộ quần áo của mình cái gì thì mình đủ. Còn nếu mình nói không, tôi phải như là anh bên kia ba bộ quần áo mới đủ, thì không bao giờ quý vị đủ hết. Bởi vì mở mắt ra mà nhìn được quý vị, mình không bằng ai. Một lần tôi có nói rằng cái căn bản của cuộc đời đó quý vị là vậy. Có những cái mình không thể thiếu được, nhưng mà có những cái đó mình có thể không cần mình có cũng có thể được nữa. Không thiếu được là gì? Căn bản là như vậy: không khí để thở. Ha, bởi cái chuyện đó quý vị thấy mình thiếu không khí là chuyện không chấp nhận được rồi. Bây giờ thở nhiều thở ít, cái chuyện đó là chuyện chủ quan. Có người có bộ phổi thì tốt, thở hơi nhiều có chết chóc ai đâu, nhưng phải thở cái đã. Vậy thì những cái căn bản phải có là gì? Không khí để thở, nước để uống, thực phẩm để ăn, quần áo để mặc, nhà để ở, phương tiện giao thông căn bản. Vừa thấy không? Có những cái căn bản mình phải có. Rồi, cái vấn đề cái khổ của chúng ta đó không phải là những thứ đó quý vị, nhưng mà ví dụ như uống nước phải nước nào để uống, giao thông cái phương tiện nào để mà đi, cái đó mới làm chúng ta đau khổ. Thì tôi mong rằng chúng ta người Phật tử đó quý vị, nó dính liền tới cái chỗ mà sống mà một cách mà ăn bằng thủ đạo, nó dính liền cái chỗ không sao đó. Là bởi vì nếu quý vị biết thoải mái, mình có không khí để thở, có cơm gạo để ăn, có nhà để ở, mình cảm thấy thoải mái như vậy đó quý vị, thì mình mới tu được. Bởi vì nếu không á, cái chuyện mà tu hành với cái chuyện mà tri túc nó đi liền nhau quý vị, đi liền nhau. Là bởi vì cái lòng dục mình nhiều quá đó, thì sao? Hay mình không biết đủ thì sao? Mình chạy. Bởi vì không biết đủ mình chưa đủ, mà tiền chưa đủ này, nhà chưa đủ này, xe chưa đủ vậy thì mình cứ chạy. Mà chạy như vậy á thì tu không được, rất là khó tu. Vì hai cái chiều hướng nó ngược nhau quý vị. Một chiều hướng thì chạy theo thế gian, một chiều hướng thì rời thế gian. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra chúng ta là mình phải chọn cái chiều hướng nào. Mình không thể bỏ thế gian được, mình không thể nhịn đói được, nhưng mà có ăn để mình tu. Không thể chịu lạnh được, nhưng miễn là đủ ấm để mà tu. Tôi mong rằng nếu mình nhìn thấy như vậy đó quý vị, thì đa số chúng ta ở đây đều có đủ điều kiện để mà tu hết. Đủ điều kiện quý vị. Quá nữa. Quá điều kiện để mà tu hết. Nhiều khi rồi mình thấy, không biết quý vị sao, chứ nhiều khi chúng tôi thấy mình xấu hổ. Thấy xấu hổ quá sức. So với lại người xưa. Đọc kinh, đọc sách quý vị, ngày xưa của những vị tổ sư họ sống cả đời mà có cáo thôi. Cả đời có được cái y thôi, 20-30 năm đi được con đôi dài thôi, mà ngược lại họ sống như vậy mà họ chứng đạo. Còn bây giờ mình sung sướng quá, phải không quý vị? Sung sướng quá, cái áo tràng mặc được vài năm nó hơi rách, đổ cái áo tràng mới, phải không nè? Tại sao mình cứ việc mình thay đổi như vậy thôi, mà chính cái chỗ đó làm mình khổ. Thành ra tôi mong rằng chúng ta ở đây đó, mình sống trong thế gian thì đương nhiên phải nhờ những cái vật dục của thế gian, nhưng mà nhờ thế nào nữa là cái phương tiện để tu quý vị, đủ là quý rồi. Bây giờ chạy theo nó không biết chạy, không biết làm sao mà đủ. Tôi mong rằng có một bữa ăn, có một cái áo mềm mặc, có một cái nhà để ở, bao nhiêu nó đã quý lắm rồi quý vị. Bao nhiêu người không có, thì lợi dụng cái thời gian mà còn lại của chúng ta đó để mà chúng ta tu luyện và ráng mình niệm Phật. Ăn bằng thủ đạo là vậy, là chịu nghèo nhưng mà giữ gìn cái đạo nghiệp của mình. Bởi vì nói cái nghèo đó quý vị, có hai cái nghèo. Nghèo nhưng mà giàu, ngược lại giàu cũng có thể là nghèo. Người Phật tử biết tu á, tuy là nghèo, tuy rằng quần có thể là quần không có rách rưới mà không có sang trọng, nhưng mà họ là giàu. Mà ngược lại có những người rất là giàu nhưng mà cái lòng họ rất nghèo. Quý vị thấy cái giàu cái nghèo đó, mình chỗ nào giàu về vật chất hay giàu về tinh thần, giàu về phước báo hay là giàu về tội ác, cái chuyện đó thực sự chúng ta phải đặt là một câu sự chọn lựa thôi ha. Vậy thì tri túc và an bằng thủ đạo, tôi mong rằng quý vị, vị nào có tiền quý, vị nào mà lỡ không có nhiều tiền, xin đừng trả theo tiền. Tôi nói lại, đồng tiền quý vị, nó không có mua được cái đạo đâu, không mua được đạo đâu quý vị. An bằng thủ đạo, thà mình chịu nghèo thì mình có được cái đạo của mình. Còn có tiền nữa quý vị, nếu quý vị làm lành để mà tạo ra tiền, điều đó quý, Đức Phật cho. Nhưng mà có khi đồng tiền nó làm trở ngại cái đạo nghiệp của mình. Có khi đồng tiền nó làm thuận lợi, nhưng mà thường thường là đồng tiền nó làm trở ngại. Quý vị nhớ cái điều đó. Đạo nghiệp của chúng ta nó quý hơn là tiền quý vị. Chạy theo tiền hoài mệt lắm ha. Rồi một lúc nào đó mình không có làm được gì hết, lúc nào cũng tiền, tôi thấy rất là đau khổ. Trở lại cái chuyện mà làm phước, cái trục trặc của chúng ta bây giờ là mình nghĩ mình có tiền mới làm gì, làm chùa ha, rồi lại cái in kinh in sách, lúc nào mình chạy riết, lúc nào thì lúc nào, lúc đó thì ngồi xuống thì thấy chỉ tiền không thôi. Tại sao chứ? Tôi nói để cảnh tỉnh những cái vị mà hiện giờ trong quý vị có một số Phật tử muốn làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Tôi nghĩ rằng mình có tiền mình làm cái gì thì nó quý, nhưng mà mình làm cố gắng dồn tâm dồn trí hết sức vào trong cái kiếm tiền để mình làm Phật sự ấy, thì tôi xin là đừng nghĩ chuyện đó. Quý vị nói rằng đại khái là phải làm thì phải chạy để cố gắng làm ra tiền để mà cất lên cái chùa, quý vị cố gắng làm ra tiền để mà giúp cho thầy này thầy nọ, đừng có mong chuyện đó, đừng, cái đó không quan trọng quý vị. Bởi vì trong thời gian mà quý vị làm ra tiền cái gì, làm ra tiền để mà làm cái gì khác á, trong thời gian mình tạo cái khổ đau của mình. Thì tôi mong rằng quý vị có được cái hoàn cảnh nào, sống trong hoàn cảnh đó, phương tiện nào giúp trong phương tiện đó, đừng có đặt ra cái điều kiện này điều kiện nọ điều kiện kia, khổ lắm. Đó là cái chuyện mà ăn bằng thủ đạo. Rồi cái chuyện thứ hai đó là gì, là duy huệ thì nghiệp. Chúng ta trong thế gian này nè quý vị, làm sao mình biết được cái nghiệp của mình? Ở đây quý vị biết được cái nghiệp của mình không? Ở đây quý vị nào biết được cái nghiệp của mình không? Biết không? Là sao biết được? Con cầu động nó động trong kinh lương cụ sám, có đủ cái tội rồi. Nói thật với quý vị á, cái nghiệp lực của chúng ta đó quý vị ha, quý vị tưởng rằng mình phải có đại khái là mình được lục thông mình mới thấy được cái nghiệp lực của mình, không nhất thiết như vậy, không cần như vậy quý vị. Có được lục thông thấy rõ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng bây giờ để quý vị thấy mình có thể dùng trí huệ trong cái Phật học để mình nhìn thấy rõ cái nghiệp của mình rồi. Ở đây quý vị thấy bây giờ mình cứ thấy cuộc đời của mình thì mình biết được mình đã tạo nghiệp gì, không cần đợi thầy bói nói. Đại khái là đi thầy bói nên là bà thế này thế kia, đừng có tin họ quý vị. Mình tự mình ngồi đó mình cũng thấy được cái nghiệp mình. Bình thường quý vị không thấy, quý vị đổ thừa. Thường thường là quý vị cầu người khác đổ nghiệp cho mình không à? Cầu người khác. Cầu người khác là sao? Cúng kiến ha, đi ông thần này, đi bà thần kia, cúng bái, gian sinh để mà nhờ họ đổi cái nghiệp của mình. Họ đổi không được đâu quý vị. Họ đổi không được. Đổi hay không đổi á là ai? Do mình. Mới thấy cái nghiệp mình sao đó, tôi mong rằng quý vị đừng có chạy nữa, đừng có chạy nữa quý vị. Dừng lại, ngồi xuống, rồi quý vị sẽ thấy được cái nghiệp của mình. Bình thường mình không thấy, nhưng mà có dừng lại, có ngồi xuống rồi mới thấy được cái nghiệp. Trong đạo Phật thưa quý vị, quan trọng là cái chữ tuệ giác. Cái tuệ giác là cái sự giác ngộ, mà cái sự giác ngộ đó, đó có thể do sự tu chứng mà có được. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không có chưa có tu chứng á, thì học nghiên cứu kinh điển dần dần nó thấm mà có thể có được. Quý vị nhớ là trong cái tri giác đây có trường hợp, cái tuệ giác có hai trường hợp nhé. Có những người mà thượng cơ thượng trí á, thì sao? Ngồi thiền cái là chứng ngộ liền, có được cái tuệ giác của Phật. Còn ngược lại có những người không phải là thượng cơ thượng trí á, thì sao? Như vậy mình có thể có được tuệ giác hay không quý vị? Có không? Có thể có được. Ở trong kinh Thủy Diệu, trong kinh Đức Phật có kể một trường hợp, ba trường hợp. Thử coi mình trong trường hợp nào. Đó là có một hôm nọ Đức Phật ngài ngồi, thì cái con sông đó quý vị, nó chảy. Thì khi con sông nó chảy ra những cái dòng suối nhỏ, những cái khe nhỏ đó, cái ngoài nhỏ nhỏ đó, thì con sông nó chảy vô trong cái ngoài, người ta dẫn nước vào trong đó. Thì vào cái mùa khô, thì vào cái mùa khô như vậy thì nó chảy cái sông như thì có một cái cục đá lớn, một cái ngoài nhỏ họ đào nước á, thì có một cái cục đá lớn nó chặn đó, nó chặn tắt cái ngoài nước. Nhưng mà cái hai cái dòng nước nó vẫn xen qua cái dòng đá đó, nó chảy. Thì khi mà ngài ngồi đó, ngài ngồi thì mấy cái vị thầy cư mới nhìn thì có ba con cá. Nó tên nó chạy xuống, đụng tới cái cục đá đó, thì nó kẹt đó. Nó kẹt đó. Thì con cá đầu tiên á, thì nó chạy, nó nhảy, đụng cái cục đá gì, thì nó dùng hết sức, nó nhảy một cái. Thì nhảy qua được cục đá, rồi bay qua cục đá, thì qua tới bên kia. Tức là cái cục đá nó như vậy gì, thì cờ nước nó chảy dòng như vậy nè. Nhưng mà qua cái cục đá rồi thì cái hai cái dòng nước nó hợp lại như thường, nó chảy như thường. Thì con cá đầu tiên nó nhảy một cái, nó qua túc bên kia, thì nó đi luôn ra biển. Từ sông nó chảy ra biển luôn. Cá thứ nhất. Con cá thứ hai nhảy không nổi. Nhảy không nổi. Nhưng mà không có đứng dừng đó. Vậy thì nó mới nghiêng cái mình, nó lăn theo cái dòng nước. Mà cái dòng nước rất nhỏ, chảy quanh cái hòn đá đó. Nó nghiêng cái mình, nó theo cái dòng nước chảy quanh hòn đá đó. Nó chịu trầy, chịu khổ. Bởi vì nó phải lăn đụng đá quý vị. Tức là trầy mình, trầy mãi thì cái nên nó lăn từ từ. Nhưng nó vượt qua dòng cái hòn đá thì nó lại tới cái dòng nước, nó đi ra biển. Thì con cá thứ hai. Con cá thứ ba đó, nó bây giờ mình nhảy cũng không nổi. Mà mình làm, mình lăn thì đau mình đau mẩy lắm. Thôi đại khái còn chút nước nào, vui chút nước nấy. Nó ở lại. Mà ở lại thời gian thì sao quý vị? Thì thấy cá đó đâu? Thấy cá khô quẹp. Chết chắc là nó khô. Ba con cá đó đó, thì mình thấy được rằng mình trong chúng sanh này có ba hạng người như vậy thôi quý vị. Một hạng người đó là thượng căn thượng trí. Phải không? Thượng căn thượng trí mới ngồi thiền nó đã được đạo rồi, đó là như bậc tổ sư, thầy tổ. Họ ngồi thiền họ chứng được đạo, tức là họ vượt qua được cái dòng sinh tử, họ vượt qua được cái khổ đau. Họ như con cá đầu tiên vậy đó, nhảy một cái là qua tới bên kia. Còn cái hạng con cá thứ hai là ai? Là ai quý vị? Có lẽ là chúng ta đó. Không biết mình được như nó hay chưa nữa. Là bởi vì sao? Không phải là thượng căn thượng trí nhảy không nổi. Ở đây quý vị nào có thể ngồi xuống cái định tâm liền được không? Không có. Nhưng mà mình cũng trầy, cũng trật, cũng nhảy khái, cũng cố gắng, cũng phải chịu trầy vi chốc vải. Phải không quý vị? Phải. Bởi vì mình thật sự mới nói phải chiến thắng, phải chiến đấu với cái tham. Ai không tham? Nhiều khi mình tu, chứ nhiều khi thấy cái đó, quý vị đi chợ đó thấy cái này cũng muốn. Vậy thì phải dằn vặt, phải tranh đấu với mình đã khái rồi. Về thấy chuyện bực bội muốn chửi, mà sực nhớ tôi đã khái tu, phải tranh đấu từng giây từng phút. Những đau, chịu khổ, chịu dằn, chịu vặt, đó là con cá thứ hai quý vị. Nhưng mà mình có chịu như vậy đó, thì một ngày nào đó mình mới tới được cái dòng nước bên kia. Thành thật mà nói, cuộc đời của chúng ta quý vị tu, quý vị thấy mình chống đối có hai thế lực. Hằng ngày thôi, ngồi thiền thì có thế lực khác, ma khác muốn định tâm, nhưng mà những chuyện lo, chuyện nhớ nó làm cho mình phiền não. Vậy thì giữa cái định tâm và giữa cái phiền não nó chống đối với nhau. Ra ngoài chợ, cái lòng mà nhẫn nhục của mình cái gì thì bên kia nó có chuyện kích thích, nó gây phiền não, phải chống đối. Nghĩa là mình lúc nào cũng có một sự đấu tranh tâm trong mình. Đó là con cá thứ hai. Còn con cá thứ ba thì sao? Có thể chúng ta cũng là con cá thứ ba. Dẫu dàng gì tu còn trẻ, không thẳng, từ từ. Không, từ từ, không thẳng. Mà chúng ta nói thiệt, vì cuộc đời chúng ta cứ từ từ, từ không thẳng nào làm thì chuyện đó một lúc nào đó mình muốn làm cũng không kịp. Xin quý vị nhớ cho, cái chuyện tiền bạc, nhà cửa, những thứ đó đó quý vị, nó tạo cái nghiệp dữ nhiều hơn cái nghiệp thiện. Cái nghiệp thiện chúng ta làm đó do cái tâm trí mình thôi quý vị, do cái trí huệ của mình thôi. Trong đạo Phật có những khi mà chúng ta đặt cái trí huệ phải thấy được cái sự vật nó ra như vậy. Chứ còn nếu mình mà mình không thấy cái sự vật đúng á, mình chạy theo cái thế gian đó, thì nó thiệt quý vị, mình tạo ra nghiệp nhiều hơn hơn là mình bớt cái nghiệp. Một đằng quý vị nó muốn bớt nghiệp, quý vị nhớ cho tu á, ở đây mình đều tạo nghiệp hết trơn á. Bây giờ quý vị tu thật sự phần lớn chúng ta bây giờ, ngày xưa thì các vị tu khác, bây giờ mình tu đây là mình tạo nghiệp hết đó quý vị. Nhưng cái vấn đề đặt ra là tạo nghiệp gì? Quý vị thấy ha, bây giờ phần lớn Phật tử tu là tạo nghiệp. Nghiệp gì? Trước khi đi tu á thì mình tạo nghiệp dữ. Bây giờ mình đi tu á thì phần lớn là mình tạo nghiệp gì quý vị? Tạo nghiệp lành. Thấy không? Còn cái chuyện mà tôi mong rằng đừng có sợ cái nghiệp lành. Có những bậc thiền sư như bậc thiền đức á, đó là nghiệp lành, nghiệp dữ đều bỏ ra. Mình chưa qua cái giai đoạn đó. Chứ người nhớ ha, quý vị đọc sách thiền có thể nói những vị đại khái là nghiệp lành, nghiệp dữ đều bỏ hết. Cái chuyện này là chuyện đúng, nhưng mà đối với những cái bậc mà con cá đầu tiên á, Còn tôi nói đang mình đang ở là mình con cá loại thứ hai. Vậy thì tránh cái nghiệp dữ, tạo cái nghiệp lành. Rồi từ từ khi mà cái nghiệp thuần lành rồi đó, thì tới cái việc lành cũng bỏ nữa. Quý vị nhớ ha, giai đoạn đầu á thì có giữ có lành, tránh cái giữ làm sao có lành. Bởi vì mình còn giữ, một lúc nào rồi cái giữ nó hết rồi còn lại cái lành á, thì khi đó mới bỏ được cái lành. Quý vị nhớ ha. Còn bây giờ chúng ta còn lành giữ gì đó mà có lẽ là giữ nhiều hơn lành. Vậy thì giờ mình ráng mình dặn cái việc lành. Vậy thì nhớ con bài kệ trong đạo Phật á, dễ lắm. Bài kệ chuyện mà tu là gì? Là gì quý vị? Có bài kệ rất là ngắn. Có một ông quan thứ sử, ông đi rừng chơi. Ông thấy có ông thầy tên là Ô Sào Thiền Sư. Ông thầy ông ngồi thiền ở trên chẳng ba cây, leo lên cây ông ngồi thiền. Ông thứ sử đâu dòm lên, nói ông thầy, bạch hòa thượng, bạch ngài, sao mà ngài ngồi chỗ nguy hiểm vậy? Ngồi chỗ nguy hiểm vậy, ngồi lên cây ngồi. Ông thầy ông nói rằng cái chỗ tôi đâu phải nguy hiểm, chỗ ông mới nguy hiểm. Phải không quý vị? Ông thầy ông có lỡ ông té xuống thì sao? Bất quá ông chết thôi. Có phải không nè? Bất quá ông chết thôi. Mà ông thứ sử này mà ông lỡ ông làm cái đó, nhiều người chết. Ông thầy tu ông lên trên núi ông ngồi, ông lỡ ông chết, chết mình ổng thôi. Mà ông thủ tướng hay là ông tổng thống mà ông lỡ ông làm thì biết bao nhiêu người chết. Ông thầy ông nói lỡ, ông nói không, chỗ tôi không nguy hiểm, chỗ ông mới nguy hiểm. Ông thứ sử ông giờ ông nói ông thầy bây giờ bận rộn quá, tu bận rộn quá, bây giờ đi làm quan bận rộn quá, không có giờ tu. Giờ kinh điển nhiều quá, học không sẽ nữa. Thôi giờ thầy chỉ sao mà tu thiệt dễ, tu thiệt mau. Ông thầy ông nói không có gì khó, trong đạo Phật có một bài kệ thôi. Chư ác mạt tác, đừng làm điều ác. Chúng thiện phụng hành, làm hết mọi việc lành. Tự tịnh kỳ ý, lòng mình giữ cho thanh tịnh. Thị chư Phật giáo, bao nhiêu lời Đức Phật là bao nhiêu đó thôi. Vậy thì một, chư ác mạt tác, đừng làm điều ác. Tự nhiên mình đang nói ác lành á, đừng làm điều ác. Hai, chúng thiện phụng lành, phụng hành, cái gì thiện thì làm. Cái gì không biết nó thiện thì cứ làm. Ba là giữ cho lòng mình trong sạch. Bao nhiêu đó là lời của Đức Phật dạy. Ông thấy sử nhà ông nói ông thầy sao nói chuyện dễ quá, đứa nít 3 tuổi nói cũng được. Ông thầy ông cường nói đúng vậy, đứa nít 3 tuổi nói cũng được nữa. Mà ông già 80 chưa làm được. Vì vậy thì nếu mà chúng ta biết sống trong cái tâm niệm thứ ba đó quý vị, sống, mình nói thì ai nói không được. Chứ ác mà tác, điều ác đừng có làm. Bởi vì nếu điều ác, cái gì thì mà ác đó quý vị, nó có thể nó mang tiền, mang đủ thứ hết. Xin đừng làm. Nhớ được rằng an bằng thủ đạo. Cái nhớ ha, cái điều ác mình tích chữ điều ác không nên như vậy. Chúng thiện phụng lành, cái điều gì thiện á làm. Lớn như cất chùa đổ tăng cũng làm. Nhỏ như đi ngoài đường thấy một miếng miệng chai đó cũng lượm. Quý vị thấy mình bất khổ, thấy cái xe đậu gì, cái bạc kinh gì mà ai uống rượu, la dê uống rượu đục cái chai đó. Không nè, không có dòng họ bà con, nên ta nghĩ tội nghiệp cái người nào đó không biết. Nếu cái xe, bánh xe hơi cũ họ đậu vô, họ cán lên trên này, bể cái ruột xe của họ. Nếu họ có tiền không bị thì lượm cái chai bỏ vào thùng rác. Tôi nghĩ đó cũng là cái điều thiện. Tôi nghĩ đó là cái điều thiện. Thành ra mình thấy, có những cái gì thiện là cứ làm. Không cần biết là có lợi hay không có lợi. Mình phần lớn việc thiện mình làm á, mình nghĩ rằng nó có cái quả cho mình á, thì mình làm. À, cúng chùa là việc thiện, được mình được cái phước báo. Bố thí cho mấy thầy là được thiện, bởi vì sau này mình được giàu có. Cái đó mình nghĩ mình làm. Xin đừng nghĩ như vậy. Làm thiện á, đừng có cầu phước báo. Người nhớ ha, không biết ai hưởng điều thiện đó. Thấy cái chai sợ người ta bể vô xe lụp lên. Hay là chạy ngoài đường á, thấy ai không biết người mình ngồi trong nhà gì, thấy ngoài đường cha ông đó ông đầm ông rớt cái thùng cây ở giữa đường. Rồi mình thấy không biết ai nhưng mình thấy là tội nghiệp. Chiếc xe nào chạy tới gì cán thùng cây của người họ đụng ra, vậy thì kéo thùng cây vô trong bờ. Tôi nghĩ như vậy là làm việc thiện. Không cần biết ai hưởng cái việc thiện đó. Quý vị thấy không cần ai biết. Thì tôi mong rằng cái trường hợp đó là cái trường hợp mình làm. Vậy thì dễ dàng cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị. Trong đạo Phật tôi nghĩ rằng có những cái nhỏ nhỏ mình phải làm. mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng cái cuộc sống của chúng ta nó càng ngày càng càng lành hơn đi, càng ngày càng thánh thiện hơn, càng ngày càng hạnh phúc hơn, càng ngày càng an lạc hơn. Ha? Vậy thì tôi mong rằng quý vị cố gắng khi mà nghe những cái bài kinh, những cái cuốn kinh này nó giản dị lắm quý vị. Nhưng mà những cuốn kinh này đó, nó không phải những cuốn kinh để mà mình gọi là mình lý luận là khá là không có đàm quyền lý luận, không có như vậy. Quý vị không có nói được về lý thuyết. Mình ngồi mình kể chuyện về thần học này nọ là không có. Mà đạo Phật nếu những cái này đạo, cái đạo để thực hành. Mà nếu mình làm á thì mình cảm thấy khác. Quý vị nhớ cho được đó. À, những cuốn kinh mà cao, có những kinh mà có thể học rất là giỏi, rất là nghiên cứu, rất là giỏi, mình ngồi để mình lý luận cái gì. Nhưng mà tôi thấy lý luận tới lý luận lui rồi thì rốt cuộc cũng vậy thôi. Vậy thì thực tế cuộc đời nếu quý vị làm theo kinh, hành trì theo kinh á thì bớt khổ. Nhưng mà thì tóm lại cái hôm nay á, cái điều thứ ba là gì? Một, có hai chiều. Nếu ai mà mong muốn nhiều quá, không biết chi tiết, thì cái người đó đó chạy theo tạo ra cái ác nghiệp tăng trưởng. Hay cái người nào mà tham quá nhiều, chạy theo quá nhiều, không biết đủ á, thì cái người đó chạy theo cái dòng mà đau khổ, tạo tích chứa cái nghiệp dữ. Còn những người Bồ Tát hay những người mà học theo hạnh Bồ Tát á, thì không làm như vậy. Họ biết đủ, họ không có tham nhiều, họ biết lấy cái nào là cái quan trọng trong cuộc đời của họ, cái trí tuệ. Thà họ chưa nghèo, thà họ chưa nghèo, nhưng mà họ giữ được cái đạo nghiệp của họ. Chứ còn cái đạo nghiệp họ không có chỉ đổi với tiền. Quý vị nhớ ha, bây giờ thà quý vị, bây giờ quý vị có giàu đi, quý vị nói bây giờ đại khái là mình giàu nhưng mình tạo cái nghiệp báo, xin đừng làm. Bởi vì cái giàu nó cái giàu tạm thời quý vị, cái tiền bạc tạm thời. Xin là an bần thủ đạo, tuy nghèo nhưng mình giữ được cái đạo thương mình. Có một cái vị thiền sư ngày xưa, có một vị thiền sư ở trên núi, ngài ở trên núi mà quý vị đâu có ai mà lên cúng kiến gì đâu, cũng nghèo lắm, có y có bác gì thôi. Nhưng mà kiến bữa đó là sao không nữa, thì có tên ăn trộm lên ăn trộm đồ nè, đã lên tôi lên núi rồi cũng còn chúng lên ăn trộm. Lên ăn trộm mất hết là cái có cái bát đi xin cơm cũng bị chúng lấy. Nhưng mà khi mà vô trong hang ngạn trộm hết rồi gì, thì ngày ra ngày nhìn mặt trời, nhìn mặt trăng ban đêm, thì ngày nói rằng mình cũng còn giàu chán, còn được gì quý vị, còn được gì, còn được mặt trăng, người thấy không? Vậy thì nếu mà mình cái người biết sống á, họ giàu lắm, lúc nào cũng giàu hết trơn. Không quý vị nè, mây mưa rồi gió thiếu gì cái ai có cướp được của mình đâu, phải không? Còn nếu mình cứ nghĩ là mình phải có cái này có cái gì mới gọi là giàu, không biết chuyện nào mình giàu. Tôi mong rằng mình tập làm sao mình nhìn cuộc đời như cái vị hòa thượng đó vậy, điện trộm hết trơn nhưng mà đại khái mình vẫn thấy còn giàu. Cuộc đời như vậy quý vị thấy nhìn mình cái lạc quan, mình mới sống xuống, mình sống mình mới tu được, là chỉ có vậy thôi. Mong rằng quý vị cố gắng làm theo thử coi, thay đổi từ từ. Bây giờ thì chúng ta nghĩ quý vị, đây coi dường như là sư bà mấy chừng trước sư bà có đưa quý vị cái thơ không hả? Dường như bây giờ có đó, quý vị nào mà có muốn lấy thơ thì em hỏi cô sư cô Tâm Quang Dương Quang đây nè, mấy cái thơ ở trại tị nạn á, hả? Thì là cái tôi thấy một đống đó mà tôi không biết là sư bà có cái gì không.